Kính thưa cộng đoàn, có lẽ cuộc sống của chúng ta ai cũng biết chắc rằng mình sẽ có ngày phải chết. Thế nhưng mà không ai biết rằng mình sẽ chết lúc nào và như thế nào. Bởi vì trong cuộc sống, cái chết luôn luôn là một bí ẩn. Và nếu hỏi các ông già bà lão thì có lẽ họ sợ chết. Còn nếu hỏi thanh thiếu niên, thiếu niên như chúng ta thì đôi khi chúng ta không sợ chết, hoặc là chưa nghĩ đến cái chết. Bởi vì chúng ta thấy rằng mình còn đang sung sức sống, nên chẳng ai nghĩ đến cái chết bao giờ. Nhưng trong thực tế vẫn nhiều thanh thiếu niên chết. Như vậy thì cái chết nó không loại trừ một ai, kể cả những thanh niên trai tráng. Cái đêm mấy năm tôi về dâng lễ an táng cho một đứa cháu. Đứa cháu của tôi, cô gái mới có 19 tuổi, mới thi đại học xong, và hôm đó đi lãnh bằng. Trước đó 10 phút còn ngồi nói chuyện với người yêu. Thế nhưng chỉ khi người yêu tiến người bạn gái đi một đoạn đường rồi quay trở về, thì chưa được 5 phút, người ta đã lấy chiếc điện thoại và gọi vào cái số đúng người yêu đó và báo: anh có phải người thân của số điện thoại này không? Và khi đến thì cô đó đã chết rồi, mới có 19 tuổi, bị tông xe, xe tải tông và chết. Như vậy thì chúng ta thấy được cuộc sống của chúng ta giàu trẻ đi chăng nữa thì số phận vẫn mong manh. Vậy mỗi người chúng ta đều biết là cuộc sống của mình sẽ qua đi, và nhiều khi chúng ta cũng cứ tự hỏi có đời sau không? Đời sau như thế nào? Ai trong chúng ta cũng thắc mắc về điều đó. Và học giáo lý thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng tin rằng có đời sau, và cũng biết được rằng Thiên Chúa sẽ thưởng phạt công mình nếu đời này tôi làm việc tốt, điều tốt, sống đạo tốt, chắc chắn tôi được thưởng nước trời. Còn nếu tôi sống không ra gì thì chắc chắn tôi sẽ không được nhìn thấy Thiên Chúa của tôi. Đó là niềm tin và giáo hội dạy chúng ta như vậy. Một đệ tử một hôm cứ băn khoăn trong cuộc sống, đó là chết rồi mình sẽ như thế nào, rồi sẽ đi đâu. Cho nên đến hỏi với vị thiền sư của mình. Thầy thiền sư bảo rằng: tại sao con cứ phải băn khoăn về điều đó làm gì? Thế thì đệ tử mới nói rằng: tại sao con lại không băn khoăn về điều đó, và không băn khoăn như vậy có được không? Thầy trả lời: được lắm chứ, cho hỏi bằng cách nào? Lúc đó thầy mới nói: bằng cách đó là ngay bây giờ hãy sống như là mình đang ở trên thiên đàng. Vâng, chỉ khi mà mình bắt đầu thiên đàng ngay trong trần gian này thì cuộc sống của chúng ta sẽ nối tiếp vào cuộc sống đời sau, cái hạnh phúc đó. Trên trần gian này nếu mình sống hạnh phúc với tất cả mọi người thì chắc chắn đời sau ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc đó. Còn nếu ta vẫn cứ bon chen, còn nếu ta vẫn cứ hận thù, thì hỏi làm sao mai mốt ta có được một thiên đàng. Vì thế, muốn có thiên đàng đời sau, muốn có nước trời đời sau, thì có lẽ tất cả chúng ta phải sống tốt ngay trên trần gian này. Tôi có đọc được một bài ở trên Internet, đó là Thượng Đế sẽ hỏi gì? Có lẽ mai mốt khi chúng ta nằm xuống đến trước tòa Chúa, Cũng câu này cũng sẽ là những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải trả lời. Thượng Đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ, mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất, mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra từ lao động của bạn không. Thượng Đế sẽ không hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu, mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó không. Thượng Đế sẽ không hỏi đã làm thêm bao nhiêu giờ, mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lời khuyến khích, mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào. Thượng Đế sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì, mà sẽ hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để giúp cho bản thân, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã sống cạnh ai, mà sẽ hỏi bạn đã đối xử với họ như thế nào. Thượng Đế cũng sẽ không hỏi màu da của bạn, mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn. Và Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn của họ. Vâng, đó có thể là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Nhiều khi ta chỉ biết sống cho mình mà không biết sống cho người khác. Nếu ta chỉ sống cho mình thì mai mốt Thượng Đế hỏi ta sẽ không biết cách trả lời. Vì thế, ở bên tàu có một vị sư rất nổi tiếng đạo đức. Ông luôn để trên hương án của ông một chiếc quan tài nhỏ, chiếc nắp có thể mở ra được. Và nhiều người đến thăm ông đều thắc mắc. Ông đã trả lời, con người ta sống hẳn phải có ngày chết, mà khi chết rồi thì vào trong đây mà nằm. Vì thế tôi không hiểu tại sao trong cuộc sống mà người ta vẫn còn bon chen, ganh ghét, hận thù. Và mỗi khi có điều gì tôi không hài lòng thì tôi nhìn vào chiếc quan tài này, tôi cảm thấy được bình an. Nếu mỗi người trong chúng ta cũng sẽ nghĩ đến cái giờ mà chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa, thì có lẽ cuộc sống này sẽ hòa bình hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ vui hơn, sẽ biết tha thứ và yêu thương hơn. Vì thế ngày hôm nay bắt đầu vào tháng 11, xã hội muốn chúng ta nghĩ đến đời sống mai sau của chúng ta. Để rồi chúng ta muốn đời sống mai sau của chúng ta như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu sống như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cuộc sống mai sau như thế. Và rồi xã hội cũng nhắc nhớ chúng ta những người đã đi trước chúng ta, ông bà, anh chị em của chúng ta, những người ra đi rồi có lẽ vẫn còn có những tội lỗi yếu đuối của thân phận con người. Và những tội lỗi yếu đuối đó họ chưa đền trả xong và bây giờ đang ở trong luyện tội. Xã hội mong muốn những người còn sống là chúng ta nhớ đến họ, cầu nguyện cho họ. Nhờ những lời cầu nguyện của chúng ta, thì chắc chắn họ sẽ mau chóng được hưởng tôn nhan Chúa. Và một khi họ được lên trời rồi, đã là thánh rồi, thì tôi nghĩ họ sẽ không quên chúng ta đâu. Họ sẽ cầu nguyện thay cho chúng ta, cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người trong chúng ta, để chúng ta cũng sẽ được hưởng nước trời như họ, khi mà họ đã được hưởng nước trời. Vì thế ngày hôm nay và cả trong tháng 11 này, hãy nhắc nhớ mình nghĩ đến cái chết, để chúng ta sống tốt hơn, để chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, để tất cả mọi người chúng ta mai sau sẽ được cùng sum họp trên quê trời vĩnh cửu.